sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá, lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa: có. Ngươi liền bảo họ: bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì người rời khỏi nơi ấy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ năm của tuần thứ 17 thường niên. Và cái bài phúc âm này là bài phúc âm cuối cùng của bộ phúc âm về dụ ngôn Đức Trời Chúa Giêsu nói ở trong đoạn thứ 13 của Thánh Matthew. Và trong cái bộ phúc âm về dụ ngôn nước trời này, chúng ta thấy có hai dụ ngôn liên quan đến mầu nhiệm cánh chung, có nghĩa là liên quan đến tận thế. Cái dụ ngôn đầu tiên liên quan đến mầu nhiệm cánh chung hay là tận thế, đó là mầu nhiệm mà cỏ lùng và lúa tốt đó. Thì cuối cùng Chúa cũng nói là thu cái đám cỏ lùng lại rồi đốt đi. À, rồi đây cũng vậy, ở trong bài phúc âm này, trong cái dụ ngôn nước trời giống như lưới thả dưới biển cũng vậy, bắt được mọi thứ cá này, thì cả cá tốt lẫn cá xấu, cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Rồi đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đấy là hai cái dụ ngôn liên quan đến tận thế. Và vì thế nên chúng ta thấy là nước trời ở đây không phải vì thế mà nói là tận thế là hết nước trời. Không, không phải tận thế là hết nước trời. Mà nước trời tới ngày tận thế đó, tới cái ngày cùng thắng tận đó, thì có nghĩa là được tỏ rạ, tỏ hiện. Đấy. Và cái vấn đề là người giữ người lành lúc bây giờ được phân minh. Bằng không đó, các anh các chị ơi, bằng không á, trên thế gian này chúng ta thấy kẻ giữ nó mạnh lắm, kẻ giữ nó thắng thế, sự giữ nó thắng sự lành. Và người lành thì yếu thôi, ít thôi, còn người giữ thì, người xấu thì nhiều lắm. Bởi thế nên nếu vậy thì sống trên thế gian này là những người lành là lỗ. Và những người giữ họ tha hộ họ làm, bởi vì không có đời sau, bởi vì không có phán xét chung. Do đó nên cái vấn đề đây đó là nguyên cái đó thôi, để ông đỡ chứng tỏ là cần phải có cái phán xét chung, cần phải có ngày tận cùng, ngày trung thẩm, để cho mọi sự được tỏ tường, để cho kẻ giữ thì sẽ bị phạt, còn kẻ lành thì sẽ được thưởng. Do đó nên chúng ta cũng hãy an tâm, nếu mà trên đời này vì sự lành của chúng ta, vì cái đời sống tốt lành của chúng ta mà chúng ta bị hiểu lầm hay là bị chống đối, thì chúng ta hãy đừng có sợ. Trái lại, tất cả những cái sự mà xảy ra ngược lại với đời sống tốt lành của chúng ta đó, phạm đến chúng ta đấy, làm chúng đau khổ đó, thì cuối cùng sẽ được sáng tỏ thôi. Và đối với chúng ta đó, chúng ta không có quyền phán xét người khác, lên án người khác, luận tội người khác, hận thù người khác. Chúng ta chỉ có phận sự tha thứ cho người ta mà thôi. Phận sự đó ở chỗ nào? Phận sự đó ở chỗ là chúng ta đã được Chúa thương tha thứ cho chúng ta thế nào, chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác như vậy. Đó là phận sự chúng ta. Chúng ta mang ơn Chúa, nợ Chúa. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đó là phận sự chúng ta. Chúng ta mắc nợ, bây giờ chúng ta phải trả nợ. Và không phải trả nợ Chúa, mà là trả nợ Chúa qua anh chị em chúng ta. Đó, khi họ lỗi lầm đến chúng ta tha cho họ là chúng ta trả nợ cho Chúa. Và do đó nên bây giờ chúng ta đi lại vào cái bài phúc âm hôm nay thì chúng ta thấy được là cái hình ảnh nước trời giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Cá đây thì ở đây Chúa không có cách nghĩa. Nhưng mà các thánh tông đồ cũng hiểu. Và đó nên cuối cùng Chúa hỏi là các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa có. Bởi vì sao vậy? Cũng dễ hiểu thôi. Hiểu chỗ nào? Bởi vì bây giờ Chúa ví cá, rồi sau đó Chúa ví Chúa nói đến người lành kẻ dữ. Thì bây giờ cá đây ám chỉ là con người ta thôi. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, có là người tốt thì được cứu rỗi, còn người xấu thì bị hư đi. Đó, thì dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái lưới đây là cái gì ạ? Cái lưới đây là cái gì? Cái lưới đây theo em hiểu thì nó liên quan đến vấn đề là quan phòng thần linh. Đó, sự quan phòng thần linh. Biển đây ám chỉ là thế gian, giống như ruộng á, ruộng là ám chỉ thế gian. Thì ở đây đó, ở đây biển, bởi vì cá nó sống trong biển, mà cá đây là loài người, mà loài người sống trong biển có nghĩa là loài người sống trong thế gian. Cá đây là ám chỉ con người, mà vì thế nên cá thì sống trong nước hay là ở sông, ở biển. Do đó biển đây là thế gian. Mà nước trời giống như lưới thả dưới biển, lưới thả dưới biển và bắt được mọi thứ cá. Mà đã lưới ở thả dưới biển đây đó là bắt được mọi thứ cá, chứ không có phải là chỉ có bắt được cá tốt, còn cá xấu thì không có. Nhưng mà đây nó bắt được mọi thứ cá, có nghĩa là tất cả đều ở trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Giống như dụ ngôn mà cỏ lùng với là lúa tốt đấy, thì cũng là do quan phòng của Thiên Chúa, không cho những người tôi tớ của Chúa đi nhổ cỏ lùng, cứ để cho nó mọc lên. Đó là sự quan phòng thần linh. Chứ Chúa không có hễ mà động một tí là Chúa giết, Chúa sát hại, Chúa không. Chúa cứ để cho nó tha hồ gây ra sự dữ, để cho người lành được nhờ đó mà công chính hơn, nhờ đó mà sáng tỏ hơn, nhờ đó mà cứu được kể cả những cái kẻ dữ nữa. Đấy. Thì để, vì thế nên em suy ra là cái lưới thả dưới biển đây chính là sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa. Chúa để cho mọi thứ cá muốn bơi chỗ nào thì bơi, cá gì thì cá, rồi cuối cùng cũng lọt vào cái lưới quan phòng của Chúa, không thể thoát được. Và chúng ta thấy những lưới quan phòng của Thiên Chúa ở trong lịch sử loài người đã từng xảy ra, chẳng hạn như hai cái trường hợp mà rõ ràng nhất, điển hình nhất, đó là cái gì? Ở trong Cựu Ước chúng ta thấy là lưới quan phòng đối với chuyện của ông Giuse, thấy không? 10 người anh đó muốn sát hại em mình, muốn bách hại em mình là Giuse. Nhưng mà rồi đâu có thoát khỏi cái quan phòng thần linh của Thiên Chúa. Bởi vì chính khi họ muốn sát hại em của họ thì họ lại thực hiện đúng như là những gì Thiên Chúa đã tỏ ra cho Giuse trong giấc mộng của Giuse. Có nghĩa là Giuse sẽ làm nghĩa là cai quản, và cả bố cũng như các anh đều phải quỳ lạy và phải lụy thuộc, giống như hai giấc mơ của Giuse vậy. Và vì thế nên khi các anh nói là chúng ta giết quách nó đi cho xong để xem nó mơ cái mơ của nó có thành hiện thực không, thì không ngờ cái mà họ muốn giết đi đó, họ muốn sát hại, họ muốn bách hại, ngươi là triệt hạ đứa em của mình đi đó, để cho giấc mơ đó khỏi thành sự thật đó, thì nó lại thành sự thật. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên nên họ ở trong cái lưới, gọi là cái lưới quan phòng của Thiên Chúa. Họ dính vô cái lưới đó, không thể nhúc nhích gì được hết đó. Họ làm gì thì làm, dù xấu mấy đi nữa, Chúa cũng lợi dụng để mà thực hiện ý của Chúa. Đó là cựu ước. Còn tân ước chúng ta thấy không? Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đấy, một con người mà cộng sản tưởng là, lúc đầu tưởng là một vị giám mục, nếu mà lên làm tổng giám mục ở tổng giáo phận Krakow thì sẽ nắm đầu được cái vị tổng giám mục đó. Nhưng mà không ngờ họ lầm. Họ cũng lọt vào cái lưới thả dưới biển của Chúa, cái lưới quan phòng của Thiên Chúa. Từ đó nên họ promote, họ làm sao để cho ngài trở thành tổng giáo phận Krakow. Nhưng mà không ngờ giáo hội cũng chọn cái vị giám mục đó, vị giám mục mà cộng sản muốn đó, lên làm tổng giám mục để rồi trở thành hồng y và giáo hoàng. Nhưng mà khi ngài trở thành giáo hoàng á, thì ngài mới lộ hết mặt thật của ngài ra. Ngài không phải chỉ là một vị giám mục, một vị linh mục mục vụ và kiến thức, chứ không có chống cộng. Trái lại, chính vì ngài là một triết gia và dạy triết lý dân bản, bảo vệ nhân quyền, do đó nên khi ngài lên làm giáo hoàng, ngài mới tỏ ra uy quyền của một vị giáo hoàng triết gia nhân bản, bênh vực nhân quyền. Và ngài về Ba Lan, ngài đã củng cố tinh thần cho khối chống cộng, đến nỗi mà 10 năm, đến nỗi mà năm 1989, có nghĩa là sau khi ngài lên làm giáo hoàng, và ngài về nước lần đầu tiên 10 năm, ngài về nước tháng 6 năm 79, thì năm tháng 6 năm 89, nước Ba Lan bắt đầu có biến động, để rồi cả khối Đông Âu bị sụp. Đó, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Cộng sản cũng thuộc vào, bị sa vào lưới thả dưới biển quan phòng của Thiên Chúa. Và khi người ta, và khi cộng sản thấy là ngài lộ mặt thật của ngài ra rồi đó, thì ám sát ngài chết. Ám sát ngài tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 1981. Nhưng mà không ngờ phát súng bắn ngài đó chính là phát súng lệnh từ trời báo trước là cộng sản Đông Âu sắp sụp đổ và nước Nga sắp trở lại. Bởi thế nên năm 1981 ngài bị ám sát, thì năm 1991, 10 năm sau, cộng sản Nga Xô biến tại Liên Xô. Đấy, chúng ta thấy không? Nhờ ngài hiến dâng nước Nga trái tim vô những người tội mẹ. Nếu ngài không bị ám sát, ngài sẽ không đọc bí mật Fatima, và ngài không đọc bí mật Fatima, ngài sẽ không biết ngài phải làm gì để cho nước Nga trở lại. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng lịch sử, kể cả cựu ước lẫn tân ước, đều cho thấy được là mọi sự trên thế gian này xảy ra đều ở, đều không thoát khỏi cái màng lưới quan phòng của Thiên Chúa thả dưới biển thế gian. Bởi thế nên chúng ta hãy căn cứ vào đó để tin tưởng vào Chúa mà sống. Dù chúng ta có bị bách hại, dù chúng bị sát hại, dù thế nào đi nữa, chúng ta thấy rằng mọi sự sẽ được sáng tỏ vào giây phút cuối cùng, vào ngày trung thẩm. Và còn một cái điển hình nữa, đó là cái dự án, hai cái dự luật đặc khu ở Việt Nam. Rồi, chúng ta nhóm tông đồ chuyên thương đã phát động một chiến dịch để mà cầu cho Việt Nam, và cùng với những người khác, chúng ta thấy luật đặc khu cho tới bây giờ không còn nói năng gì nữa. Và cả cái dự luật 360 của tiểu bang California muốn phá án tòa giải tội cũng vậy, tan biến luôn, không làm gì được hết. Sau khi nhiều người công giáo ở Cali và kể cả nhóm tông đồ Chúa Đình Thưa chúng ta cũng tổ chức một ngày thứ bảy đầu tháng vận động cầu nguyện cho cái dự án đó và cho ý Chúa được nên chọn, và chúng ta thấy là hai lần đều có công hiệu, đều hiệu nghiệm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả đều ở trong màng lưới quan phòng của Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con tiếp tục tin vào Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, để nhờ đó chúng con có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa trong thời điểm thương xót vô cùng khẩn thiết hiện nay. Amen.
Đã ba lần tôi cầu với Chúa tôi, hãy lấy đi cái dằm nơi xác tôi. Điều tôi muốn tôi chẳng làm chi mấy, nhưng hãy làm toàn thứ tôi không ưa. Biết cho đi sẽ được phúc hơn nhận, cũng như Ngài hiến mạng cho chúng ta. Người mến Chúa sẽ được Ngài nâng đỡ, biến mọi sự thành phúc ân cao vời.